Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Nhu cầu được chấp nhận. Một nhà giáo dục đã viết, sức khỏe thể chất chủ yếu tùy thuộc vào thực phẩm và luyện tập cơ thể, còn sự lành mạnh về cảm xúc tùy thuộc chủ yếu vào nhu cầu được chấp nhận, thấy mình hữu dụng. Nếu không khí gia đình vui vẻ, thỏa lòng chấp nhận mỗi đứa con, thì chúng sẽ cảm nhận mình được tôn trọng và có thể vững vàng đối diện với mọi tình huống. Cách trẻ con được chấp nhận trong những năm thơ ấu sẽ quyết định cách chúng cư xử với người khác khi lớn lên. Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng suy nghĩ cách đáp ứng nhu cầu được chấp nhận cho con cái và giúp chúng trưởng thành với hành trang phước hạnh. Xin cùng đọc lời Chúa trong Ê-sai chương 43, câu 1, câu 4, câu 5 và chương 49, câu 16. Bây giờ, hỡi Gia-cốp, Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên ngươi. Hỡi Israel, Ngài là đấng đã tạo thành ngươi, phán như vậy. Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi, ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi, ngươi thuộc về ta. Vì ta đã coi ngươi là quý báu, đáng chuộc và đã yêu ngươi, nên ta sẽ ban những người thế ngươi và các dân tộc thay mạng sống ngươi. Đừng sợ, vì ta ở cùng ngươi. Này, ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta, các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn. Chúa dùng tiên tri Ê-sai phán cho tuyển dân của Ngài sự bảo đảm chắc chắn về việc được dựng nên, được dẫn dắt, được chăm sóc, được quý trọng, được an tâm tin cậy, vì Ngài là Chúa, là Chủ, là đấng ở cùng trong mọi tình huống của đời sống. Là cha mẹ tin kính, chúng ta noi gương cha trên trời, học cách trân trọng, chăm lo, nâng đỡ, chấp nhận con cái và đồng hành cùng con cái, chứ không phải chỉ đòi hỏi con cái làm điều cha mẹ mong đợi mà không hề quan tâm học cách đáp ứng nhu cầu được chấp nhận của chúng. Thông thường, những cách cư xử chưa đúng của cha mẹ khiến con cái cảm thấy mình không được chấp nhận. Dễ thấy nhất là thường xuyên chê bai con. Rất nhiều cha mẹ nghĩ là không nên khen con vì nó sẽ không cố gắng, cứ chê cho nó thấy chưa tốt để chúng cố nhiều hơn. Cách nghĩ này không nên có trong các gia đình tiên kính, bởi cách nghĩ, cách nói như thế là vi phạm lời Chúa dạy, lòng yêu thương phải cho thành thật, theo thư Roma chương 12 câu 9. Một thiếu niên đã tâm sự, em cảm thấy mình làm gì cũng không đúng, vì cha mẹ luôn chê bai em mọi thứ. Em quá chán nản, thất vọng, vì làm cách nào cũng bị chê. Em cảm nhận sự sợ hãi bám lấy khi có ai đó bảo em phải làm việc này, việc khác. Vì biết dù em cố gắng đến mấy thì cũng bị chê bai mà thôi. Có khi người khác khen em làm được việc thì ngay tức khắc cha hoặc mẹ em phản đối, nói lời ngược lại, dường như để báo cho em biết em là đứa vô tích sự vậy đó. Em muốn bỏ nhà đi thật xa, biết đâu có ai đó chấp nhận em. Một đứa trẻ thường xuyên sống trong sự chê bai sẽ học cách lên án. Nhưng nếu được khích lệ trong cuộc sống, chúng sẽ hình thành sự tự tin. Nếu con có thành quả trong học tập, thì cũng đừng vì thế mà nói những lời khen tặng thái quá như là ba biết mà, con của ba là phải thế chứ. Tháng sau cố vươn lên, đừng để đứa nào cưỡi cổ mình nha. Lời khen như thế không giúp gì cho con, mà còn hình thành những suy nghĩ lệch lạc. Nên đón nhận thành quả của con bằng cách dùng lời khen tập trung vào tinh thần học tập và sự phấn đấu của con. Con học tốt lắm. Con đã hoàn thành các bài vở đúng lúc, đã rất chăm chỉ học tập. Có thành quả như thế này con vui lắm. Ba mẹ chung vui cùng con. Con sẽ vui không chỉ vì được khen, mà còn vì được đáp ứng nhu cầu chấp nhận từ cha mẹ. Qua đó, con nhận biết mình được quan tâm bởi tình yêu, chứ không do thành quả học tập. Không ít cha mẹ khi thấy con về nhà với vẻ mặt lo lắng, biết ngay tháng này đã bị xuống hạng hoặc hạnh kiểm có vấn đề. Thế là lên giọng, nhìn bộ dạng biết ngay là học hành chẳng ra sao rồi phải không? Và sau đó là một bài kể lể công khó vất vả để con được ăn học mà sao không chịu học cho giỏi. Học thế này là làm nhục cha mẹ, làm sao vào trường này lớp nọ vân vân. Và đứa con chỉ biết cúi xuống, tủi nhục, yên lặng. Cách này không giúp ích gì cho con, mà còn gây tổn thương nghiêm trọng. Vì con cảm thấy không được chấp nhận, nên càng mặc cảm và sẽ liên tiếp gặp khó khăn trong học tập cũng như trong các mối liên hệ. Trong những lúc như thế này, cha mẹ chỉ cần đồng cảm. Tháng này cầm sổ liên lạc là buồn lắm phải không? Tháng sau cố lên nha. Thái độ nhẹ nhàng khiến con an tâm. Được động viên khích lệ, con sẽ muốn làm điều vui lòng cha mẹ. Chúa muốn con dân Ngài cư xử cách nhân từ, theo như cách Ngài đã đối cùng chúng ta. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dễ lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 32. Trong thực tế, lắm khi chúng ta áp dụng lời dạy này với người chung quanh mà lại không áp dụng trong mối liên hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái mỗi ngày. Một thói quen đáng buồn nữa là so sánh con cái với người khác hoặc với bạn bè của chúng. Không có hai đứa trẻ giống nhau nên không thể so sánh. Một người mẹ cứ luôn miệng khen và nhận định tích cực về đứa con nhà hàng xóm, khiến con của bà cảm nhận mình không được chấp nhận, nên hình thành mặc cảm tự ti, nản lòng trong học tập, khó khăn khi giao tiếp với bạn bè, và càng ngày mặc cảm càng sâu nặng. Nhưng người mẹ này chẳng biết hoặc chẳng quan tâm đến cảm xúc của con mình, cho nên khi đứa con bỏ nhà ra đi để lại bức thư, biết ra thì đã quá muộn màng. Chính cha mẹ mà khi bị so sánh còn cảm thấy khó chịu thay, huống gì là con trẻ. Xin Chúa giúp mỗi cha mẹ tin kính nhận ra, mỗi người đều đặc biệt trong mắt Chúa, như lời Ngài phán. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi, ngươi thuộc về ta, vì ta đã coi ngươi là quý báu, đáng chuộng và đã yêu ngươi. Theo Ê-sai chương 43 câu 3 câu 4. Cũng không nên so sánh anh chị lớn và em nhỏ, nhất là khi anh chị học giỏi, có tài năng. Đứa em sẽ cảm nhận khó khăn, áp lực khi bị so sánh. Mỗi người đều khác nhau, đặc biệt cần được yêu thương như nhau, không chút thiên vị, dù giỏi hay chưa giỏi, dù có tài năng hay bình thường. Cũng có những cha mẹ mong mỏi con đạt được những ước mơ dang dở của mình, khiến con cái phải chịu áp lực, làm điều cha mẹ muốn, nhưng hoàn toàn không do các em mong đợi. Chính điều này khiến đứa con thấy mình không được chấp nhận cách đúng đắn. Vì nhiều lý do, anh nọ không được học đại học bách khoa như mong đợi. Đến khi con trai anh thi đại học, anh buộc cháu phải thi vào bách khoa, để ra ông kỹ sư xây dựng như mong ước mà anh không thực hiện được. Cậu con trai nói rõ nguyện vọng của mình là muốn học chuyên ngành tin học vì cậu có sở năng về ngành này. Nhưng người cha nhất quyết buộc con làm theo mong ước của mình. Sau 2 năm theo học, cậu bỏ ngang vì không thích thú gì với ngành đang học. đọc lá thư con để lại khi trốn gia đình luyện thi vào ngành con thích. Người cha bỗng tỉnh ra, hiểu rằng mình đã gây khó khăn cho con. Ông tìm con và nói lời xin lỗi, chỉ vì ích kỷ nên làm hỏng những năm học của con. Sau này khi thành tài có công việc ổn định, cha con thường nhắc kỷ niệm này cách vui vẻ. Tôi có người cha tuyệt vời, vào phút 89 đã thay đổi cách nghĩ với con cái, nên mới có cảnh vui vẻ hôm nay. Khi cha lặn lội tìm và nói lời xin lỗi, tôi cũng chân thành xin lỗi cha. Trong phút giây đó, tôi cảm động vì được chấp nhận, chứ không còn áp lực nặng nề như trước. Khi muốn làm ăn với đối tác nào, chúng ta đều tốn thì giờ tìm hiểu ít nhiều. Vậy lẽ nào đối cùng con cái trong nhà, chúng ta lại bỏ qua việc tìm hiểu những điểm mạnh yếu trong từng đứa con để giúp gây dựng hay khuyên bảo đúng với mỗi đứa con mà Chúa tín nhiệm gửi đến trong gia đình chúng ta. Vậy nên là cha mẹ tiên kính, cha mẹ cần phải quan tâm khám phá mỗi đứa con với những nét đặc sắc khác nhau dù cùng một cha mẹ sanh ra. Trong lời chúc phước cho các con, cháu của Gia-cốp trước khi ông qua đời, với mỗi đứa con, ông có lời chúc khác nhau. Theo Sáng Thế Ký chương 49 từ câu 2 đến câu 27, mặc dù rất đông con, nhưng trong mỗi lời cầu chúc, ông đã nêu đặc điểm cụ thể của từng người con. Mỗi khi cầu thay cho con cái, chúng ta có thưa với Chúa về mỗi đứa con với những điểm mạnh yếu khác nhau và xin Chúa thương xót dạy dỗ khuyên bảo mỗi đứa theo cách tốt nhất của Ngài hay không. Công việc con trẻ làm, hoặc trong sạch hoặc chánh đáng, cũng đều tỏ bổn tánh nó ra. Theo Châm Ngôn chương 20 câu 11, hiểu con sẽ giúp cha mẹ tìm cách đáp ứng nhu cầu chấp nhận con cái cách tích cực, giúp khích lệ hơn là gây tổn thương, nói lời nhẹ nhàng thay cho quở trách. Qua cách đối xử của cha mẹ, con cái học biết tình yêu Chúa dành cho chúng. Đừng để con cái trở nên ương bướng, không chịu nghe dạy bảo, chỉ vì sự thiếu quan tâm của cha mẹ. Xin Chúa giúp những cha mẹ tin kính, yêu Chúa, yêu bầy nhỏ Chúa ban tặng trong mái ấm của mình, chấp nhận con cái bởi lòng tin rằng Ngài là đấng đã tạo thành, ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta. Cả cha mẹ và con cái đều được Chúa tạo thành và yêu thương bằng tình yêu đời đời không đổi thay của Ngài. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Đã bao đêm mẹ con ngóng trông ngày con chào đời với yêu thương và niềm hạnh phúc vương trên đôi mắt mẹ, nụ cười về con dấu yêu. Chính tháng 10 ngày rồi cũng đã trôi rất nhanh, ngày con chào đời cất tiếng khóc trên nồi, thầm tạ ơn Chúa đã dựng nên con là người mẹ con yêu nhớ. Ngài dệt nên con trong lòng mẹ con, Ngài đã nhìn thấy thể chất vô hình của con. Ngày con sinh ra trong lòng mẹ cha, Ngài cũng nâng niu nhẹ ôm con tươi cười trong vòng tay yêu thương. Này con yêu ơi biết chăng, Chúa vui vì con biết bao, con được dựng nên cách riêng